Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là tường trình của Nguyễn Trung về phản ứng của Việt Nam trước tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức vì lý do sức khỏe. Kế đến là Anton với tường trình về một nghiên cứu nói rằng đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam sẽ không có lãi nếu chỉ làm dịch vụ vận chuyển hành khách. Tiếp sau đó, các cộng tác viên của chúng tôi từ Việt Nam gửi về hai bài phóng sự về hoạt động từ thiện, cung cấp chỗ trú ẩn cho người vô gia cư ở Sài Gòn và tâm tình của dân ngụ cư miền Trung mưu sinh ở thành phố này. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Việt Nam mới lên tiếng đánh giá cao Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau khi nhà lãnh đạo này tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết rằng chính quyền Hà Nội đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ngài Thủ tướng Shinzo Abe đối với sự phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, thịnh vượng và hợp tác và phát triển ở khu vực và quốc tế. Việt Nam chúc Ngài Thủ tướng Abe sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước Nhật Bản cũng như quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, bà Hằng nói hôm 28 tháng 8. Tuyên bố này được đưa ra cùng ngày ông Abe thông báo từ chức vì lý do sức khỏe mà báo chí nói là bệnh viêm loét đại tràng. Thủ tướng Shinzo Abe từng nhiều lần tới thăm Việt Nam trong thời gian nắm quyền. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và người đồng nhiệm tại vị lâu năm nhất của Nhật Bản đã hai lần điện đàm kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 đầu năm nay, mới nhất là ngày 4 tháng 8. Ông Phúc được trích lời bày tỏ cảm ơn Nhật Bản đã hỗ trợ hàng trăm nghìn người Việt bị tác động bởi COVID-19 ở Nhật, cũng như viện trợ trang thiết bị y tế chống dịch. Trong khi đó, ông Abe được VGP News dẫn lời cho biết rằng Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ tài chính để Việt Nam khắc phục những hậu quả của đại dịch COVID-19 phục hồi kinh tế. Tin cho hay hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Nhật Bản còn trao đổi về vấn đề Biển Đông, khẳng định lại quan điểm về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, nhấn mạnh các bên liên quan cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nhật Bản, quốc gia có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc trên biển Hoa Đông, hồi cuối tháng 7 đã ký thỏa thuận nhằm tăng cường năng lực thực thi hàng hải của Cảnh sát biển Việt Nam, cũng như tạo điều kiện cho cơ quan này mua tàu mới, theo Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản. Liên quan tới quan hệ giữa hai nước, Nhật Bản hồi đầu tháng 7 bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới phía Việt Nam vì đã hỗ trợ và cho máy bay tuần thám của xứ sở mặt trời mọc quá cảnh khi gặp sự cố giữa đợt dịch COVID-19. Nghĩa cử đẹp của Việt Nam đã thể hiện tình cảm đối với Nhật Bản và tinh thần sẵn sàng hỗ trợ khi nước bạn gặp khó khăn. Đại sứ quán Nhật Bản viết nói thêm rằng dù dịch bệnh COVID-19, Việt Nam vẫn đồng ý cho máy bay P-3C quá cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất và hỗ trợ nhân đạo đối với tổ bay của máy bay sau khi sự cố phát sinh. Trước khi xảy ra sự cố P-3C, Nhật Bản trao tặng Việt Nam lô hàng với tổng trị giá khoảng 20 triệu yên, tức gần 180.000 đô la để giúp thực hiện các xét nghiệm phát hiện nhanh COVID-19 ở Việt Nam. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cho VOA Việt ngữ biết rằng nhiều loại sinh phẩm đã được phía Nhật chuyển cho phía Việt Nam sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Tin cho hay hiện có khoảng 400.000 người Việt Nam, xếp thứ hai trong số các nước có nhiều lao động và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Nhật Bản. Tuy nhiên, phía Nhật cho biết rằng Việt Nam giữ vị trí số 1 về người cư trú bất hợp pháp và số thực tập sinh kỹ năng bỏ trốn và số vụ bắt giữ do vi phạm luật hình sự của Nhật. Hồi tháng 7, Việt Nam và Nhật đã trao đổi văn kiện phê chuẩn Hiệp định song phương về chuyển giao người bị kết án phạt tù. Hiệp định ký giữa Nhật Bản và Việt Nam vốn có hiệu lực ngày 19 tháng 8 quy định các thủ tục để chuyển giao về nước những người phạm tội.
Nếu chỉ làm dịch vụ vận chuyển hành khách, đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam sẽ không có lãi, hai nhà nghiên cứu người Nhật viết trong báo cáo gửi đến trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore vào ngày đầu tháng 9 năm 2020. Bản kế hoạch đầu tiên của Việt Nam về đường sắt tốc độ cao bị Quốc hội nước này phủ quyết hồi năm 2010 vì chi phí quá cao, ước tính lên đến 56 tỷ đô la Mỹ, tương đương một nửa tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam ở thời điểm đó. Hai nhà nghiên cứu Tomoo Kikuchi và Tomoyo Nakamura nêu ra trong báo cáo. Sau 10 năm, vào tháng 5 vừa qua, chính phủ soạn bản kế hoạch sửa đổi để trình lại Quốc hội. Trước đó, vào tháng 2 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý rằng có thể giảm ngân sách cho dự án bằng cách giảm tốc độ tối đa xuống mức 200 km/h. Vẫn theo báo cáo của hai ông Tomoo Kikuchi và Tomoyo Nakamura, đến nay, chưa có thêm thông tin về giới hoạch định chính sách Việt Nam bàn thảo gì về vấn đề này. Báo cáo của hai nhà nghiên cứu Nhật cho hay, bản kế hoạch về đường sắt tốc độ cao của Việt Nam phác họa ra tuyến đường dài khoảng 1.560 km chạy từ thủ đô Hà Nội đến đầu tàu kinh tế là thành phố Hồ Chí Minh với 24 ga dọc theo tuyến. Việt Nam dự kiến chia tuyến ra làm 3 đoạn và xây trước 2 đoạn Hà Nội Vinh ở miền Bắc và thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang ở miền Nam trong giai đoạn 2020-2030 với chi phí là 24 tỷ đô la. Đoạn còn lại sẽ được hoàn thành và đưa vào hoạt động trong giai đoạn 2040-2045 theo bản báo cáo gửi trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore. Bản báo cáo nói nếu được xây dựng, thời gian chạy tàu của đoạn Hà Nội Vinh sẽ chỉ còn 1 tiếng rưỡi, còn đoạn Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang chỉ còn 2 tiếng. Do đó, thị phần của vận chuyển hành khách bằng tàu hỏa ước tính sẽ tăng lên tới hơn 80% ở hai đoạn này. Tuy nhiên, hai nhà nghiên cứu Nhật Tomoo Kikuchi và Tomoyo Nakamura viết trong báo cáo rằng dựa vào ước tính về mối quan hệ giữa mật độ dân số của các khu vực dọc các tuyến đường sắt và biên lợi nhuận của các công ty đường sắt ở Nhật Bản, chúng tôi thấy rằng nếu chỉ có dịch vụ vận chuyển hành khách thôi thì đường sắt tốc độ cao của Việt Nam sẽ không có lãi. Hai nhà nghiên cứu tính toán rằng đến năm 2034, mật độ dân số dọc theo toàn tuyến đường sắt tốc độ cao của Việt Nam nói chung là khoảng 700 người trên 1 km vuông, với biên lợi nhuận là hơn 6%. Còn ước tính theo từng đoạn, với mật độ dân số gần 1.250 người trên 1 km vuông, đoạn miền Nam có biên lợi nhuận cao nhất là khoảng 12%, đoạn miền Bắc có biên lợi nhuận sấp xỉ 10% nhờ mật độ dân số gần 1.000 người trên 1 km vuông. Đoạn miền Trung có biên lợi nhuận thấp nhất chỉ từ 3-4% do mật độ dân số chỉ cỡ 250 người trên 1 km vuông. Hai ông Tomoo Kikuchi và Tomoyo Nakamura thận trọng lưu ý rằng để đạt được biên lợi nhuận ước tính nêu trên, phải giả định rằng đường sắt tốc độ cao của Việt Nam sẽ vận hành với mô hình kinh doanh của các hãng tàu hỏa tốc độ cao Nhật Bản. Vẫn báo cáo của hai ông chỉ ra rằng ở Nhật chỉ có JR Central, tức là hãng tàu hỏa miền Trung Nhật Bản, là có lợi nhuận hầu như chỉ từ dịch vụ vận chuyển với biên lợi nhuận là 30% nhờ mật độ dân số đạt tới trên 3.300 người trên 1 km vuông. Các hãng đường sắt khác của Nhật thực hiện đa dạng hóa hoạt động kinh doanh nên họ có thể thu lợi nhuận từ các mảng khác như khách sạn, bán lẻ và bất động sản, hai nhà nghiên cứu Nhật cho biết. Dự án của Việt Nam cần cân nhắc về sự kết nối với các vùng ngoại ô quanh các thành phố đông dân và có kế hoạch kinh doanh đa dạng với 32-54% lợi nhuận đến từ các lĩnh vực phi vận tải như khách sạn, bất động sản và bán lẻ. Hai ông Tomoo Kikuchi và Tomoyo Nakamura đưa ra đề xuất trong báo cáo dài 18 trang của họ. Ngoài ra, hai nhà nghiên cứu người Nhật cho rằng đường sắt tốc độ cao của Việt Nam có thể sinh lời nhiều hơn khi nó được kéo dài đến Phnom Penh và Bangkok như là một thành phần của hành lang kinh tế phía Nam nối Việt Nam, Campuchia và Thái Lan trong tương lai. So sánh thuần túy về thời gian đi lại giữa hai thành phố chính ở hai đầu Bắc Nam của Việt Nam, hai tác giả bản báo cáo đưa ra các con số là đi bằng tàu hỏa thường hiện nay phải mất hơn 30 tiếng mà tàu chỉ chạy 4 lần một ngày, trong khi đó có 50 chuyến bay mỗi ngày với thời gian bay chỉ dài 2 tiếng. Trong tương lai, ngay cả khi Việt Nam có loại đường sắt tốc độ cao chạy nhanh nhất, thời gian đi lại giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ước tính vẫn mất 5 tiếng rưỡi. Như vậy, trong mảng vận chuyển hành khách Bắc Nam, thị phần của đường sắt sẽ chỉ đạt dưới 10% dựa trên các tính toán về các tuyến đường nối các thành phố ở châu Âu và ở Nhật Bản, theo báo cáo. Điều này cho thấy là người ta sẽ không sử dụng đường sắt tốc độ cao để đi lại một mạch giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bản báo cáo của hai nhà nghiên cứu Nhật nhận định.
Những khốn khó mùa dịch Covid, nếu mang so với phận nghèo đói quanh năm của người vô gia cư thì xem ra chẳng thấm tháp gì. họ, những người được xem là vô gia cư, cũng hoài nghi luôn chính sách vừa được thông báo là chính quyền sẽ mời họ vào ở tập trung để phòng tránh dịch. Bà Tư, một người vô gia cư hay chọn góc khuất gần ngã tư Phú Nhuận của Sài Gòn để ngủ qua đêm, nhận xét.
Nhà nước chắc không có lo nổi đó đâu. Trên đất Mỹ mà cũng còn nhiều vô gia cư ở ngoài Việt Nam mà đó. Nè, giống mùa Covid nè, trên nước Mỹ người ta được ngàn mấy đô mỗi đầu người. Việt Nam đều được cái gì? Nhà nước cứ biểu cấm lớn tuổi ra đường, chết chết đói nhà hả?
Đêm càng về khuya thì những người đồng cảnh ngộ vô gia cư lại cùng nhau tụ về ngã lưng ở một khu nào đó trên hè phố. Với những người lớn tuổi thì việc phải vào những nơi gọi là trung tâm hỗ trợ xã hội chẳng khác nào các trại tới bần như thời còn loạn lạc chiến tranh. Ông Hai nói với thái độ dứt khoát về những nơi gọi là trung tâm hỗ trợ xã hội.
Tôi biết rồi, tôi không có vô nữa. Tôi ở bao nhiêu năm rồi, tôi biết.
Với những người cơ nhỡ thì trung tâm hỗ trợ xã hội được coi là nơi có nhiều thành phần tệ nạn. Bà Tư, một người sống ở hè phố, có nhận xét khá gay gắt về nơi dự kiến sẽ tiếp nhận người lang thang mùa dịch Covid.
Chỗ đó không phải chỗ của ta ở đâu, chỉ dành cho những ai làm biếng á. Chứ còn người ta còn ráng đi kiếm tiền sống mà, mấy ăn mày ăn xin á. À, đầu đường xó chợ hoài á thì hốt mấy đó đúng rồi. Những người ta phải đi chơi, đi cầm vé số đi bán hoặc là đi rửa chén ở quán cơm. Làm sao mà làm tới vậy được, ép ta gì được.
Thân phận vô gia cư kiếm ăn rất cực, nên với ông Hải, giờ vào được nơi ăn ở miễn phí là vui rồi.
Rồi chết rồi bán nhà rồi đi tùm lum hết đúng không? Đi chỗ này chỗ kia, giờ mình sống mỗi đời chứ sao vậy? Mười mấy năm rồi, bán cái số, đó, ba ngày bán cái số, thích vô đó ở, vui hơn, đông người vui.
Với việc tái bùng phát dịch Covid từ cuối tháng 7 đến nay, với mấy mươi ca thương vong tại miền Trung, cho thấy đang rất cần các giải pháp chủ động hơn trong quản lý dịch tễ để phòng dịch Covid đối với những tình cảnh vô gia cư nơi đô thị sầm uất bậc nhất như Sài Gòn. Đặc điểm chung của dân ngụ cư miền Trung tại Sài Gòn là đức tính chịu khó. Những chiếc xe đẩy bán hàng rong chở nặng bao lo toan cho một hành trình mưu sinh cơ cực trên vỉa hè lề đường. Và trong nỗi niềm đó, nay thêm lo toan về dịch bệnh Covid hoành hành nơi quê nhà.
Mẹ ở ngoài á, hai bà mẹ già, một bên mẹ chồng, một bên mẹ đẻ, rồi mấy đứa em ở ngoài. Nhiều mấy đứa em nó chạy tới chạy lui bà già. Bây giờ cô về cũng đâu có được, cực lắm. Dù ông già rồi cũng đâu có về được đâu.
Người xứ Quảng xa quê mưu sinh, giờ thêm ám ảnh nỗi lo tang thương dịch bệnh Covid ở miền Trung.
Sợ cũng lo lắm chứ con. Lo nhờ không biết có chuyện gì, nhưng mà nghe nói dịch ở Đà Nẵng cũng Quảng Nam, nhưng mà là dịch ở Duy Xuyên, Điện Bàn, Điện Nam, Điện Ngạp rồi đó thôi. Chứ còn quê cô là không tới mà. Bởi là cô ở trên núi không có e lên.
Người nghèo ở miền Trung vào Sài Gòn mưu sinh thường là bán hàng rong. Họ rất chịu thương, chịu khó trong công việc. Phần tiền tần tảo kiếm được sẽ chắc chiêu dành dụm để gửi về quê nhà, giúp đỡ người thân hàng tháng. Thường thì dịp Tết cổ truyền họ mới trở về quê để sum họp.
Chắc năm nay là Tết nay không về nữa rồi. Không về trơn nữa rồi. Bên đây là lần đến Tết không về trơn luôn. Một ngày mấy năm bỏ bón còn dư được trăm hoặc trăm rưỡi. Năm nay á, và vô hè tháng trời nghe, bọn không có dư gì nữa, chỉ đủ ăn mới đủ đám tiền nhỏ đó.
Làm không có dư nên giờ dẫu lo lắng cho người thân nơi quê nhà đang gặp nạn dịch Covid, người ta cũng khó thể về.
Nhiều lúc cũng muốn về nhưng mà bây giờ vì thấy bệnh hoạn này thì không dám về. Về là họ phải cách ly mình rồi, mình đâu có về được đâu. Cách ly phải mất nửa tháng, rồi nửa tháng thì thời gian đó làm gì có tiền đâu mà xây sửa. Bây giờ vậy phải cố gắng ở trong này.
Trong bộn bề mưu sinh nơi đất khách, những cư dân miền Trung vẫn nguyện cầu bình an cho quê nhà.
Thì không có gì ăn thì bây giờ thì cô cũng bây giờ đi xa nhà mà. Thì không có gì thì cũng gửi lời chúc bà con ở quê mình thì cho đầy dồn dồn sức khỏe, coi như tránh bệnh đuổi xô bớt bệnh có quọn đi.
Sài Gòn là bức tranh đa sắc, đa cảm xúc của bao nhiêu con người ở những nơi khác nhau tụ họp về. Nơi đó có chuyện cơ cực mưu sinh trong nỗi niềm lo lắng về người thân chốn quê nhà miền Trung đang phải đối mặt thương vong của dịch Covid tái bùng phát.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng của Việt Hùng từ vùng thủ đô Washington. Mở đầu là hoạt động tặng khẩu trang cho người cao niên và kế đến là tường trình về những học bổng được trao tặng cho sinh viên gốc Việt bởi một quỹ khuyến học.
Hàng nghìn chiếc khẩu trang thiện nguyện do các gia đình tự may, đặt mua hoặc nhận được từ các chương trình thiện nguyện của liên bang và tiểu bang đang được các bạn trẻ này chuẩn bị kỹ càng để đưa tới tận tay những người cao niên trong cộng đồng. Người cao niên hiện cần khẩu trang để bảo vệ sức khỏe, phòng tránh COVID, nhưng không có nhiều khả năng và phương tiện để tiếp cận với mặt hàng này. Cho dù ở Mỹ, khẩu trang giờ không còn khan hiếm như cách đây vài tháng. Chị Nguyễn Thu Thủy, nhà Việt Nam tại Virginia nói:
những người đang cần hiện nay là những cụ già. Tại vì hàng ngày thực sự ra các cụ trong nursing home hoặc là housing, các cụ phải đi bệnh viện, phải đi bác sĩ, thì cái khẩu trang đối với các cụ rất là quan trọng. Mà để mà các cụ có thể có thật là nhiều khẩu trang để mà dùng hàng ngày, thì do đó cái khẩu trang bằng vải may là một điều để mà cho biết rằng là cái sự quan tâm của lớp trẻ cũng giống như của mọi người trong cái lúc mà cái đại dịch này đang xảy ra.
Ngay từ những tuần đầu tiên khi dịch COVID bắt đầu bùng phát tại khu vực thủ đô Washington DC vào đầu tháng 3, nhiều cá nhân, tổ chức và các hội đoàn đã tham gia chương trình may khẩu trang thiện nguyện. Rất nhiều chương trình phát khẩu trang miễn phí cũng đã được tổ chức tại những trung tâm mà cộng đồng người Việt hay lui tới. Tuy vậy, những người già neo đơn hoặc không có xe cá nhân thì cũng khó tiếp cận được các chương trình đó. Giáo sư Kim Oanh, thành phố Fortress, tiểu bang Virginia cho biết:
tôi biết là mất thì giờ rất nhiều, nhưng mà tôi rất là căm phục mấy người trẻ, bởi vì tôi già, nó thật ra đó, các em Thủy nó cũng đưa tôi một mớ, thì những người nào trong nhà già mà không đi ra ngoài, tôi chỉ lái xe ngừng ở đó và họ xuống mình đưa cho họ, thành tôi cũng sẽ làm cái chuyện đó, bởi vì tôi còn lái xe được. Nếu mà đi shopping thì không nên, nhưng mà đến đó chỉ có mở cửa mấy bác xuống đưa cho mấy bác.
Còn cô Nguyễn Ngọc Yến cũng từ thành phố Fortress, tiểu bang Virginia thì chia sẻ thêm:
tôi rất hoan nghênh có các cô, các cậu đến thăm những người già và cho khẩu trang, là đã nhớ đến họ, đến quý đến họ và chăm sóc sức khỏe của những người già.
Khu nhà Woodland Hill dành cho người cao niên, nơi sinh sống của khoảng 200 người già neo đơn gốc Việt, cũng là một điểm đến được đặc biệt quan tâm của các bạn trẻ thiện nguyện này. Thông qua một vài đầu mối người cao niên đang sinh sống tại đây, những chiếc khẩu trang sẽ đến được tận tay tất cả mọi người. Chương trình dự kiến sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới đây, song song với hoạt động phát khẩu trang miễn phí tại các trung tâm mà cộng đồng người Việt hay lui tới, để góp phần giúp người cao niên sống khỏe, vượt qua cơn đại dịch COVID. Trong những ngày chuẩn bị khai giảng năm học mới, Quỹ Kim Mi Dương năm nay tiếp tục trao học bổng cho những sinh viên gốc Việt có thành tích học tập xuất sắc và có nhiều hoạt động ý nghĩa phục vụ xã hội. Do dịch bệnh COVID, buổi lễ trao học bổng năm nay được tiến hành khá đơn giản và phân chia ra làm nhiều ngày để tránh tụ tập đông người. Các sinh viên rất vui mừng khi những nỗ lực trong học tập và hoạt động phục vụ cộng đồng của họ được ghi nhận. Em Emily Nguyễn, sinh viên nhận học bổng Kim Mi Dương nói:
trong trường đại học của em có thành lập một nhóm những bạn học giỏi sinh và hóa. Chúng em đơn giản là đi dạy miễn phí cho các bạn khác còn yếu hai môn này, hoặc các em học sinh trung học đang có mục tiêu thi vào chuyên ngành y chẳng hạn. Em hy vọng hoạt động này của chúng em sẽ giúp nhiều bạn đạt được những mong muốn của mình, để rồi sau này sẽ càng ngày càng có nhiều bác sĩ giỏi hơn.
Học bổng Kim Mi Dương là quỹ học bổng được nhiều người biết đến ở khu vực thủ đô Washington DC, với hàng chục học bổng được trao mỗi năm cho các sinh viên gốc Việt. Điều quan trọng hơn là học bổng này không chỉ nhắm tới thành tích học tập xuất sắc, mà các sinh viên còn phải chứng minh rằng mình có nhiều hoạt động và quan tâm tới cộng đồng, tới xã hội và nguồn cội Việt Nam. Hiện tại, quỹ học bổng này đã nhận được sự chung tay của rất nhiều tổ chức và cá nhân khác nhau ở khu vực thủ đô Washington DC. Bà Gaislin McDermott, giám đốc quỹ bảo hiểm Kaiser Permanente, cho biết:
đối với việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là công việc tại các phòng khám và bệnh viện, mà quan trọng hơn là tạo ra được đội ngũ các y bác sĩ, nhân viên y tế có trình độ cao, tận tâm với cộng đồng. Vì thế mà chúng tôi tham gia tài trợ cho quỹ học bổng Kim Mi Dương để giúp các bạn trẻ có thể trở thành những bác sĩ giỏi trong tương lai.
Thêm, còn anh Công Xuân Tùng, một đồng tài trợ khác của quỹ học bổng Kim Mi Dương thì chia sẻ thêm:
tôi tin rằng là cái tương lai của cái đất nước mình sau này nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái thế hệ trẻ, và cái việc mà mình tốt nhất là mình có thể mình hỗ trợ thế hệ trẻ là mình hỗ trợ về cái phương tiện giáo dục. Đó là một cái ước mơ của tất cả các bậc cha mẹ người Việt Nam và các thế hệ trẻ Việt Nam, là đạt được một cái nền giáo dục tân tiến. Do đó tôi nghĩ là cái việc hỗ trợ này là một cái sự gọi là đồng thuận mà mình có thể mình tìm được đối với tất cả mọi người trong và ngoài nước.
Năm nay có trên 20 học bổng được trao cho các bạn trẻ gốc Việt sinh sống và học tập ở khu vực thủ đô Washington. Học bổng cũng được trao cho nhiều ngành nghề đào tạo khác nhau, bao gồm các lĩnh vực như công nghệ thông tin, y tế và phát triển cộng đồng. Những người tài trợ hy vọng các chương trình hoạt động phục vụ cộng đồng của các bạn trẻ này hiện chỉ là bước khởi đầu và sẽ được tiếp nối mở rộng trong tương lai khi các bạn hoàn thành việc học tập trên ghế nhà trường.
Cần lên án hành động xấu chứ không kỳ thị Hoa Kiều. Người Mỹ gốc Việt có lý do để lên án những hành động xấu của một số Hoa Kiều ở Mỹ, cũng như thái độ bành trướng của chính quyền Trung Quốc, nhưng không nên vơ đũa cả nắm mà kỳ thị toàn bộ Hoa Kiều, một nhà hoạt động xã hội dân sự của người Việt ở Mỹ nói với VOA. Kể từ đại dịch virus corona bùng phát trên toàn cầu, nước Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng của thái độ kỳ thị và các cuộc tấn công nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á. Theo một nghiên cứu mới đây của Trung tâm Pew, có khoảng 3 trong số 10 người gốc Á trưởng thành ở Mỹ đã hứng chịu những lời cay độc hay cười nhạo về sắc tộc của họ. Hạ viện Mỹ do Đảng Dân Chủ kiểm soát loan báo trong tháng này, họ sẽ bỏ phiếu về một nghị quyết lên án mọi hình thức thành kiến đối với người gốc Á liên quan đến dịch bệnh virus corona. Ông Sunny H. Hoyer, lãnh đạo phe đa số ở Hạ viện, cho biết trong một lá thư gửi đến Hạ viện hôm 1 tháng 9, The Washington Post đưa tin. Sự kỳ thị đối với người châu Á, trong đó có người gốc Việt ở Mỹ, là có xảy ra ngay cả trước khi có đại dịch COVID-19, bà Ginny Nguyễn Thị Ngọc Giao, nhà hoạt động xã hội dân sự trong cộng đồng người Việt ở Fairfax, bang Virginia, nhận xét. Một số người Việt ra đường bị người da trắng tưởng là người Tàu nên bị tỏ thái độ khó chịu, bà nói. Ngay cả khi tôi đi vào tiệm tạp hóa thì những người khác họ đi cách xa mình vì họ sợ bị lây bệnh.
Nhưng mà tôi nghĩ là cái chuyện giữ gìn về bệnh tật đó, nó không có hẳn là một sự kỳ thị chủng tộc. Vì cái đó là chỉ là người ta quan tâm đến sự sống của người ta mà thôi.
Nhiều hoạt động này lưu ý. Có những người gốc Hoa tuân theo chính quyền Bắc Kinh có những hành động xấu ở Mỹ thì cần phải bị lên án. Bà Giao nói thêm.
Không bao giờ có cái sự định kiến trên một bất cứ một người nào, một giống dân nào mà nói là toàn thể tất cả người đó đều xấu.
Bản thân bà Giao trong công việc đã làm việc chung với rất nhiều người gốc Hoa, bà cho biết. Về cách gọi virus Vũ Hán hay cúm Tàu thay vì bệnh COVID-19, bà Giao lập luận rằng nếu gọi để nhắc đến nguồn gốc virus thì là điều có thể chấp nhận được. Nhưng bà phản đối lợi dụng cách gọi tên dịch bệnh theo nguồn gốc để có các hành vi kỳ thị nhắm vào người Hoa. Ở khu Eden Center, khu thương xá lớn nhất của người Việt ở bờ đông Hoa Kỳ, có rất nhiều người Việt gốc Hoa. Chúng tôi vẫn mua đồ ăn của người Hoa ăn bình thường chứ không có sự kỳ thị gì hết, bà nói và cho biết nhiều người Việt ở đây vẫn quen cách gọi virus Vũ Hán. Trên tờ Washington Post, dân biểu Grace Mann, người bảo trợ cho nghị quyết cấm mọi hình thức kỳ thị người gốc Á mà đảng Dân Chủ định thông qua ở Hạ viện, được dẫn lời nói, việc sử dụng ngày càng nhiều luận điệu bài châu Á, nhất là từ các lãnh đạo đất nước, và việc sử dụng những từ ngữ như là virus Trung Quốc, virus Vũ Hán và cơn flu, cúm cơn, tức là nhại theo từ cung phu, tức công phu trong tiếng Hoa, không những là vô trách nhiệm, liều lĩnh và hết sức ghê tởm, mà nó còn đe dọa sự an toàn của cộng đồng người Mỹ gốc Á. Ngôn ngữ như vậy là làm hạ thấp, bêu xấu người Mỹ gốc Á và khiến họ thành đối tượng bị trút giận, bà Mang nói. Kể từ tháng 3, Stop AAPI Hate, một diễn đàn trên mạng chuyên nhận báo cáo về các hành vi kỳ thị, cho biết có hàng trăm trình báo về sự kỳ thị và quấy rối nhằm vào người Mỹ gốc Á trên khắp nước Mỹ, NBC đưa tin. Trong số đó có những hành động như là bị ho vào mặt, không cho vào các cửa hàng, quấy rối trên mạng và tấn công thể chất.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ vẫn cam kết trong việc buộc chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria phải chịu trách nhiệm về vô số hành động tàn bạo đối với người dân Syria. Trong số đó, có một số hành vi đã tăng lên mức tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại. Đó là lý do tại sao Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ công bố 14 chỉ định mới theo đạo luật CISA bảo vệ dân sự Syria và các quyền hạn khác ngày 29 tháng 7. Danh sách chỉ định trừng phạt mới nhất có tên Hama và Ma'arat al-Numan để vinh danh các nạn nhân của hai trong những hành động tàn bạo khét tiếng nhất của chế độ Assad. 9 năm trước, quân đội của Tổng thống Assad đã thực hiện một cuộc bao vây tàn bạo thành phố Hama, giết chết hàng loạt người biểu tình ôn hòa trong một dấu hiệu gây sốc về những gì sắp xảy ra. Một năm trước, chính quyền Assad và các đồng minh của họ đánh bom khu chợ sầm uất Ma'arat al-Numan, giết chết 42 người Syria vô tội trong tháng Ramadan, ngay trước khi các gia đình cùng nhau ăn bữa tối iftar. Quân đội của chế độ Tổng thống Assad đã giết hàng trăm ngàn thường dân, giam giữ và tra tấn những người biểu tình ôn hòa, đồng thời phá hủy các trường học, bệnh viện và các khu chợ mà không quan tâm đến tính mạng con người. Chính quyền Mỹ đã đưa vào danh sách trừng phạt tướng Zuhair Taufikar Assad và sư đoàn 1 của quân đội Ả Rập Syria, cùng với người con trai lớn của ông Zuhair Tafirat Assad là Karam al-Assad, theo lệnh hành pháp EO 13894. Hoa Kỳ cũng chỉ định trừng phạt con trai của Tổng thống Bashar al-Assad là Hafez al-Assad, theo lệnh hành pháp này. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục buộc Tổng thống Bashar al-Assad và chế độ của ông phải chịu trách nhiệm về các tội ác của họ, đồng thời giữ cho ký ức của các nạn nhân của họ được lưu truyền. Đã đến lúc cuộc chiến tàn bạo và vô ích của chế độ Assad phải kết thúc. Một giải pháp chính trị theo nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là con đường đáng tin cậy duy nhất dẫn đến hòa bình cho người dân Syria. Đạo luật CISA và các lệnh trừng phạt Syria khác của Hoa Kỳ không nhằm gây hại cho người dân Syria và không cản trở các mục tiêu hỗ trợ nhân đạo hoặc cản trở các hoạt động ổn định ở Đông Bắc Syria. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo ngay cả trong các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Assad. Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 11,3 tỷ đô la hỗ trợ nhân đạo kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu và sẽ tiếp tục làm như vậy. Cần phải có trách nhiệm và phải mang công lý đến cho các nạn nhân vụ Hama, Ma'arat al-Numan và các tội ác chiến tranh khác cũng như tội ác chống lại nhân loại của chế độ Assad. Chế độ này và những kẻ ủng hộ nó có một lựa chọn đơn giản: thực hiện các bước không thể đảo ngược hướng tới một giải pháp chính trị lâu dài để chấm dứt xung đột ở Syria theo cách tôn trọng quyền và phẩm giá của người dân Syria, hoặc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới có thể làm tê liệt họ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.